kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị khán giả trên khắp cả nước. Chúc quý vị có thời gian thật thư giãn khi lắng nghe chương trình buổi sáng hôm nay. Kính thưa quý vị, chanh là loại quả giàu vitamin C và chất chống oxy hóa. Chanh có tính axit cao và có khả năng làm thay đổi nồng độ pH trong cơ thể, đặc biệt là khi kết hợp với mật ong. Chanh từ lâu đã được nhiều người áp dụng để chữa trị chứng cảm lạnh. Chanh tuy có nhiều công thức pha chế khác nhau và chúng ta không thể phủ nhận tác dụng chữa bệnh của loại quả này. Và sau đây, tôi xin được trình bày 3 cách chữa bệnh viêm họng cảm cúm mùa mưa bằng chanh. Công thức đầu tiên đó chính là cắt nhỏ một quả chanh, hành tây, đem thái, hạt lựu, cho cả hai vào một nồi nước sôi, đun lên trên bếp. Sau đó lọc lấy nước, uống khi còn ấm, khi uống rót ra cốc và có thể thêm một chút mật ong để tăng hương vị. Bài thuốc này sẽ giúp cho chúng ta giảm được chất nhầy ở khoang mũi và cổ họng, khiến cho chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn sau vài lần sử dụng. Công thức thứ hai đó chính là đun sôi một chút nước, sau đó bỏ thêm 2 muỗng canh mật ong và 2 muỗng canh nước cốt chanh, khuấy đều tay, sau đó thả thêm một túi lọc bạc hà và tiếp tục đun sôi trên bếp. Khi uống, rắc thêm một chút hạt tiêu, nước chanh mật ong sẽ giúp làm giảm các triệu chứng đau họng, hơi. Công thức thứ ba đó chính là đun một chút nước trên bếp, sau đó thêm một vài lát gừng. Chanh vắt nước, giữ lại phần vỏ và thái nhỏ. Thả vỏ chanh vào nước sôi, cuối cùng là cho một thìa mật ong và khuấy đều. Thức uống này có tác dụng làm thông mũi và dịu cổ họng. Kính thưa quý vị, theo các chuyên gia, vỏ chanh bao gồm các enzyme thiết yếu, vitamin, khoáng chất, vitamin C, vitamin B, canxi, kali, chất xơ, limonin. Vỏ chanh được cho là có tác dụng ngăn ngừa nhiều bệnh nguy hiểm. Gừng tươi sẽ giúp cho dạ dày hết khó chịu, không còn ho khan, trị buồn nôn, chữa tiêu chảy, tăng cường hệ miễn dịch và thúc đẩy việc giải độc trong cơ thể.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, chúng ta biết rằng ân điển là sự ban cho của Đức Chúa Giêsu, và sự công bình của Ngài cũng ban cho con người một cách không có điều kiện nào. Qua quyền phép của Đức Thánh Linh, sứ đồ Phao-lô đã bày tỏ rõ ràng trong Kinh Thánh sách Ê-phê-sô đoạn 2 từ câu 4 đến câu 8, Kinh Thánh viết như sau: Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội lỗi mình thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu, và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi các nơi trên trời trong Đức Chúa Giêsu Christ, hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài, mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ. Và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta thấy tư tưởng về sự công bình của Đấng Cơ Đốc ban cho chúng ta không phải do những gì chúng ta làm được ở trên đời này, nghĩa là không phải do công đức của chúng ta, nhưng đây là tặng phẩm vô điều kiện của Đức Chúa Trời. Kẻ thù của chúng ta không muốn lẽ thật này được bày tỏ rõ ràng. Tại sao như vậy? Satan biết nếu con người nhận được ân điển một cách dư dật thì quyền năng của Satan sẽ bị tiêu diệt. Satan có thể kiểm soát được ý nghĩ con người, và Satan cũng gieo vào trong đó sự nghi ngờ, bất kính, tối tâm cho những ai tự xưng là con cái Đức Chúa Trời. Satan sẽ điều khiển họ bằng sự cám dỗ. Đức tin đơn sơ sẽ được Đức Chúa Trời và lời Ngài khuyến khích. Dân sự Đức Chúa Trời phải có đức tin ấy cùng với sự góp phần của quyền phép thánh thiện. Chúng ta xem trong một gian đoạn 1 câu 7, Kinh Thánh cho chúng ta biết như sao: Và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Kính thưa quý ông bà chị em, đức tin đơn sơ sẽ được Đức Chúa Trời và lời Ngài khuyến khích. Dân sự Đức Chúa Trời phải có đức tin ấy cùng với sự góp phần của quyền phép thánh thiện. Chúng ta biết rằng trong một gian đoạn 1 câu 7 nói rằng huyết của Đức Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Thật vậy, nhờ ân điển bởi đức tin mà chúng ta được cứu. Điều đó không phải đến từ chúng ta, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Đối với những ai tin Đức Chúa Trời vì duyên cớ của Đấng Cơ Đốc tha thứ tội lỗi cho họ, họ sẽ tiếp tục chiến đấu tốt cho đức tin. Mặc dù bị cám dỗ, đức tin của họ sẽ tăng trưởng mạnh trong đời sống của một người Cơ Đốc. Chúng ta đã xem về phần ân điển, và bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu về phần đức tin. Đức tin là gì? Là lòng tin tưởng trông cậy vào Đấng toàn năng, tức là Đức Chúa Trời. Chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời yêu chúng ta và biết điều gì sẽ cung cấp là tốt nhất cho cuộc đời của chúng ta. Vì vậy, thay vì chúng ta đi theo đường riêng của mình, thì Đức Chúa Trời dẫn chúng ta theo đường lối của Ngài. Đức Chúa Trời thay thế sự tối tăm của chúng ta bằng sự khôn ngoan của Ngài, sự yếu đuối bằng sức mạnh, tội lỗi bằng sự công bình, đời sống và bản ngã chúng ta trở nên giống như Ngài. Đức tin chấp nhận quyền sở hữu của Ngài và nhận lãnh ơn phước. Lẽ thật, sự ngay thẳng, sự trong sạch được xem như bí quyết đưa lại sự thành công. Bởi đức tin, chúng ta có được những nguyên tắc này. Mọi động lực tốt lành đều do ân huệ của Đức Chúa Trời. Đức tin nhận từ nơi Chúa đem lại một đời sống phát triển và hiệu quả. Sự thực tập đức tin thật giản đơn. Bất kỳ lời hứa nào cũng đều có điều kiện. Nếu chúng ta muốn làm theo ý chỉ của Đức Chúa Trời, sức lực của Ngài sẽ ở trong chúng ta. Bất cứ tặng phẩm nào Ngài hứa sẽ có sự cam kết, như trong Luca đoạn 8 câu 11: hột giống là đạo Đức Chúa Trời. Bất kỳ cây nào cũng đã có trong hạt của nó, cũng như sự ban ơn đã có trong lời hứa của Ngài. Nếu chúng ta nhận được lời hứa, tất nhiên chúng ta nhận được sự ban ơn. Như vậy, bởi đức tin chúng ta nhận được sự ban ơn của Đức Chúa Trời, vì chính đức tin là một ơn. Người nào cũng có đức tin, dù ít hay nhiều, và ơn đó tăng trưởng thích ứng với lời Đức Chúa Trời. Để củng cố đức tin, chúng ta phải luôn đọc lời Chúa. Những ai trông cậy vào ngôi lời sẽ chống trả được thế gian, những cám dỗ của thế gian này, mặc dù đôi khi chúng ta hoàn toàn bất lực. Thưa quý ông bà chị em, Hê-nóc với một tấm lòng trong sạch, một đời sống thánh thiện, ông đã giữ vững đức tin trong sự công bình. Ông đã chống lại một thế hệ băng hoại trong thời của ông. Nô-ê và gia đình cũng đã chống lại dân chúng đương thời, những người có sức mạnh cả về tinh thần lẫn thể xác, nhưng phần lớn đã mất tư cách về đạo đức. Dân sự Israel khi mà ở Biển Đỏ, họ đã bơ vơ, họ lo lắng về một đạo quân to lớn của người Ai Cập. Đó là một quốc gia hùng mạnh so với dân tộc của họ. David là một cậu bé chăn chiên, với lời hứa của Đức Chúa Trời đã dám chống lại Saul, một vị vua quyền uy. Sa-đơ-rắc và các bạn trong lò lửa đã chống lại với vua Nebuchadnezzar. Daniel trong hang sư tử chống lại những quyền thế, và Đức Chúa Giê-xu trên thập tự giá chống lại các thầy tế lễ, các quan trưởng và ngay cả quan cai trị La Mã cùng với ý đồ của họ. Chúng ta cũng xem Kinh Thánh thấy rằng Phao-lô bị xiềng xích và sắp chịu án tử hình, nhưng ông vẫn kiên cường chống lại Nê-rô, bạo chúa của một đế quốc rộng lớn. Như vậy, không chỉ các gương được ghi trong Kinh Thánh, chúng ta còn tìm được trong những tư liệu lịch sử của tôn giáo. Người Van Dor, Wycliffe, Hus, Jerome, Luther và còn rất nhiều người nữa, họ là những chứng nhân cho quyền phép của Đức Chúa Trời. Những người này chống lại quyền lực và chính sách của con người được ma quỷ hỗ trợ. Những người này là những danh nhân thật sự của thế giới. Họ muốn đem một nền đạo đức, một lẽ thật cho thế giới mà chúng ta đang sống. Cho nên kế hoạch cứu chuộc được bắt đầu và chấm dứt với cùng một ơn phước. Vì vậy kế hoạch ấy vẫn còn tiếp diễn. Tinh thần hy sinh của Chúa cứu thế đổi lấy sự cứu chuộc cho chúng ta sẽ ghi khắc trong tâm hồn những kẻ dự phần và ân tứ của thiên đàng. Sứ đồ Phi-e-rơ đã kêu gọi ở trong một Phi-e-rơ đoạn 4 câu 10: mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thư ơn của Đức Chúa Trời. Như vậy chúng ta thấy rằng mỗi người trong chúng ta được ban cho nhiều ơn phước. Mình dùng những cái ơn phước mình có để mà giúp đỡ đồng loại, giống như người quản lý trung tín giữ các ơn phước của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu đã phán với môn đồ khi Ngài sai họ trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 8: các ngươi được lãnh không thì hãy cho không. Trong lòng Phi-e-rơ tràn đầy sự cảm thông với đấng cứu thế. Ông không còn sự vị kỷ hay cá nhân. Ông đã được uống nước hằng sống và nhận thức, như trong gian đoạn 4 câu 14 nói rằng: nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời. Đức Thánh Linh như suối nước trong sa mạc tuôn chảy và làm mới lại tất cả. Đức Thánh Linh làm cho những kẻ bị hư mất khao khát được sự sống đời đời. Qua Đấng Cơ Đốc, tình yêu thương, sự quên mình của Phao-lô được biểu lộ trong chức vụ, như trong Roma đoạn 1 câu 14: tôi mắc nợ cả người Gret lẫn người dã man, cả người thông thái lẫn người ngu dốt. Và trong Ê-phê-sô đoạn 3 câu 8 khẳng định rằng: phải, ân điển đó đã ban cho tôi là kẻ hèn hơn hết mọi thánh đồ, để rao truyền cho dân ngoại sự giàu có không dò được của Đấng Christ. Đức Chúa Trời chỉ định rằng hội thánh của Ngài phải phản ảnh cho thế gian thấy sự dư dật mà họ tìm được trong Ngài. Chúng ta nhận được tặng phẩm của Đức Chúa Trời, cho nên chúng ta chia sớt cho người khác, để thế gian biết đến sự yêu thương và ân tứ của Ngài. Trong khi thiên đàng đang hoạt động gửi sứ giả đến khắp mọi nơi trên trái đất, mọi vùng miền ở trên thế giới này, hội thánh của Đức Chúa Trời cũng phải cộng tác với Đức Chúa Giêsu. Chúng ta đều là chi thể của Ngài. Đức Chúa Giêsu là đầu, Ngài điều khiển mọi chi thể trong thân thể. Chính Chúa Giêsu trong sự thương xót đang tác động vào lòng nhân loại, truyền đạt những điều thuộc về tâm linh một cách lạ lùng, đến nỗi các thiên sứ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Tình yêu vị tha của Đức Thầy được nhìn thấy trong đời sống của những người theo Ngài. Đấng Cơ Đốc mong đợi con người, trong khi thế gian sẽ trở nên những kẻ dự phần vào bản chất thánh thiện của Ngài, chẳng những phản chiếu sự vinh hiển Ngài, ngợi khen Đức Chúa Trời, mà còn soi rọi vào những nơi tối tăm trên đất. Điều này được ứng nghiệm với lời Chúa phán trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 14: các ngươi là sự sáng của thế gian. Thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, đối với Đấng sáng tạo, chúng ta biết rằng không có sự khác biệt giữa các quốc gia, chủng tộc, giai cấp. Ngài chính là Đấng tạo nên mọi loài ở trên thế giới này, trong đó có chúng ta. Qua công trình tạo thế, nhân loại có chung một gia đình, mọi người có một ơn cứu chuộc. Đấng Cơ Đốc đến để phá bức tường ngăn cách, mở toang mọi cánh cửa của đền thờ, để mọi người tự do đến với Đức Chúa Trời. Tình yêu của Ngài bao la, sâu đậm, tràn đầy, thấm nhuần khắp nơi. Tình yêu phá bỏ sự bủa vây của Satan đối với những linh hồn đau khổ đang bị đánh lừa bởi sự dối gạt của ma quỷ. Tình yêu đã đặt họ nơi ngay Đức Chúa Trời, nơi đó họ được bao phủ bởi lời hứa quý báu. Trong Đấng Cơ Đốc không có còn chủng tộc, không có còn quốc gia. Mọi người xích lại gần nhau, yêu thương nhau bởi quyết báo của Ngài. Cho nên ân điển của Đức Chúa Trời là chủ đề chính của Tin Lành. Ân điển của Đức Chúa Trời biểu lộ qua sự yêu thương, qua Đấng Cơ Đốc. Tình yêu có thể làm cho con người sa ngã được cứu rỗi. Sự kết chặt giữa nhân loại xấu xa, ăn năn, và họ trở nên thánh thiện. Thưa quý ông bà, chẳng phải chúng ta yêu Ngài trước, bèn là Đức Chúa Trời yêu chúng ta trước. Như trong Roma đoạn 5 câu 8: khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Ngài không đối xử theo giá trị của mỗi người trong chúng ta, giá trị vĩnh cửu. Với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con là lòng thương xót, sự dự phòng lạ lùng cho tình trạng của chúng ta, từ một ngôi vị cao trọng như một vị lãnh đạo tòa án ở thiên đàng, Ngài đã cởi chiếc áo và vương miện ở thiên cung bằng chiếc áo của con người. Ngài xuống thế gian ở với chúng ta, ban cho chúng ta ân điển chiến thắng như chính Ngài đã chiến thắng. Vì sự không vâng lời của tổ tiên của chúng ta là Adam và Eva, họ đã tin vào sự dối gạt của Satan và phải trả giá bằng sự sống của con Đức Chúa Trời. Và trong Roma đoạn 5 câu 20 cho chúng ta thấy sự nhân từ của Đức Chúa Trời càng chiếu sáng ở rất nhiều nơi, dầu là tội lỗi đến như thế nào chăng nữa. Trong Roma đoạn 5 câu 20, nơi nào tội lỗi đã gia thêm thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa. Qua Đức Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời luôn mở rộng vòng tay đón nhận những người sa ngã và tội lỗi. Ngài mời gọi tất cả, tiếp nhận tất cả. Đó là sự vinh hiển của Ngài tha thứ cho tội nhân dù họ có phạm tội nghiêm trọng nhất. Đối với Chúa, mỗi người là đối tượng cho sự quan tâm của Ngài. Đấng hy sinh sự sống để đem cho con người trở lại với Đức Chúa Trời. Kính thưa quý ông bà chị em, những gương mẫu của cứu Chúa là tiêu chuẩn cho đời sống chúng ta, để chúng ta tránh sự cám dỗ và đi sai lạc. Ngài đối xử với chúng ta bằng sự mềm mại, nhịn nhục. Chúng ta cũng phải đối xử với người khác như vậy. Ngài phán trong Giăng đoạn 15 câu 12, các ngươi hãy yêu nhau cũng như ta đã yêu các ngươi. Nếu Đấng Cơ Đốc ở trong chúng ta sẽ biểu lộ tình yêu vị tha của Ngài đối với mọi người. Khi chúng ta gặp ai cần an ủi hay giúp đỡ, đừng nghĩ rằng họ có xứng đáng không, mà nên nghĩ rằng chúng ta có thể giúp họ được gì. Gương mẫu tuyệt vời trong cuộc đời Chúa Giêsu, sự mềm mại lạ lùng của Ngài. Chúa đã ảnh hưởng đến bản tính của những kẻ theo Ngài một cách kỳ diệu. Họ học tập về Ngài, họ cảm thông mọi việc bằng lời nói và hành động tử tế. Họ tạo được một lối đi dễ dàng cho những người ở trong trường đời đầy mệt mỏi này. Như vậy, nhờ ân điển của Đức Chúa Trời bày tỏ cho nhân loại tình yêu và sự nhân từ, chúng ta thấy lòng vị tha trở nên một nguyên tắc trong đời sống. Chính đức hạnh và đời sống bản thân của chúng ta quyết định ảnh hưởng đối với tha nhân. Muốn thuyết phục người khác về quyền lực của ân điển của Đấng Cơ Đốc thì lòng ta và đời sống chúng ta phải kinh nghiệm về quyền lực đấy. Tin lành giải bài để cứu linh hồn người khác phải là tin lành đã cứu linh hồn chúng ta. Huy hiệu Cơ Đốc giáo không phải là dấu hiệu bên ngoài, mà phải chính từ trong tâm hồn của chúng ta. Chính quyền phép của ân điển Chúa biểu hiện trong sự biến hóa tánh tình, khiến mọi người phải tin rằng Đức Chúa Trời đã sai con một của Ngài đến làm cứu Chúa. Không một ảnh hưởng nào khác có thể quay quanh linh hồn của nhân loại có quyền lực sánh được với ảnh hưởng của cuộc đời của Đấng Cơ Đốc. Tóm lại, kính thưa quý ông bà và anh chị em, đối với bất cứ ai trở nên người chia sẻ ân điển, Đức Chúa Trời chỉ định họ làm việc cho tha nhân. Ân điển của Chúa trọn vẹn và dư dật được ban cho bất cứ ai dự phần vào công việc của Ngài. Tình yêu thương mà Đấng Thánh ban cho chúng ta sẽ biểu lộ đối với người khác. Khi chúng ta nghiên cứu đời sống của Đấng Cơ Đốc, biết về Ngài, càng lúc chúng ta càng nhìn rõ Ngài. Điều đó giúp chúng ta hiểu về ân điển Chúa và nhận được những ơn phước Ngài đã ban cho chúng ta, thì chắc chắn mọi người trong chúng ta sẽ có năng lực để giúp đỡ người khác. Cầu Chúa ban phước cho tất cả quý ông bà và anh chị em, để chúng ta trong đức tin của mình, chúng ta chia sẻ ân điển của Chúa, chúng ta nghiên cứu đời sống của Đấng Cơ Đốc, chúng ta hiểu về ân điển của Ngài, chúng ta nhận ơn phước của Ngài, và chúng ta có năng lực để giúp đỡ những người mà chúng ta có mối quan hệ.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng amoc@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.